Đó là tôi nói để cho quý Phật tử thấy cái tinh thần đến với đạo. Nếu đến với đạo bằng lòng tin thì chúng ta dễ thối tâm. Nếu đến với đạo bằng trí tuệ thì chúng ta không bị ai làm cho thối tâm được hết. Bởi vì chúng ta thấy Phật dạy là lẽ thật, là chân lý. Thì cái lẽ thật chân lý đó là cái chỗ mà chúng ta cố gắng tu, cố gắng tập để đạt được. Còn cái chuyện thành bại của gia đình, vui buồn của gia đình, đó là cái chuyện riêng. Cái chuyện nghiệp cũ của mình hoặc nghiệp mới của mình mới tạo mà có, chứ không phải là cái chuyện đi chùa. Hiểu như vậy thì chúng ta mới có cố gắng tu, cố gắng tiến tới được giác ngộ, giải thoát. Nói như thế sẽ có người nạn vấn rằng, trong Kinh Hoa Nghiêm có câu tính vì đạo nguyên công đức mẫu. Ở đây tôi dẫn một đoạn nói đủ à. Tính vì đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, vân vân. Tức là tính, tính là tin, tin là nguồn của đạo, là mẹ của các công đức. Tính hay làm cho các cái căn lành được tăng trưởng, được lớn lên. Như vậy thì trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta phải có lòng tin thì sẽ làm cho cái đạo đức chúng ta tăng trưởng. Nếu thiếu lòng tin thì đạo đức không tăng trưởng. Thì quý vị đó, nói như vậy thì chúng tôi nói đến với đạo bằng trí tuệ e là sai rồi, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Trong số người tu chúng ta, chúng ta phải hiểu tu là phải tin. Có ai không tin mà tu được không? Không tin thì không thể nào tu được. Tu là phải tin. Nhưng mà tin bằng cách nào? Thì Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta đó, văn tư rồi mới tu, phải không? Tu là tin rồi mới tu. Mà muốn tu thì phải qua cái văn và tư đó. Nghe, hiểu, rồi suy gẫm, xét đoán đúng lẽ thật, rồi đó mới tin. Tin rồi mới ứng dụng tu. Như vậy chữ tin đó là mẹ của tất cả công đức. Còn nếu chúng ta tin nghe đâu tin đó thì phải mẹ công đức không? Có người nào đó nói cái gia đình ông bà năm nay á, nhằm cái tuổi kỵ, tuổi xấu, bây giờ đem vật thực tiền bạc tới tôi làm lễ tôi cúng cho mới qua tai nạn, còn không thì bị tai nạn. Nghe nói vậy cái sợ quá, cái đem tiền của lại nhờ cúng. Như vậy đó là tin hay không tin? Đó là tin. Tin mà có văn có tư không? Đó. Như vậy để thấy rằng cái tin của Phật dạy là tin qua cái suy gẫm, nhận xét đứng đắn, rồi sau đó chúng ta mới tin. Còn cái tin mà nghe đâu tin đó, đó là cái tin của mê tín. Cho nên cũng một chữ tin, mà tin lại là cái cơ hội để tu tiến. Còn cái tin để trở thành mê tín dị đoan, làm cho bại hoại Phật pháp, hai cái tin nó khác nhau. Đây giải thích. Chữ tin trong đạo Phật là tin sau khi trí tuệ đã nhận xét đúng đắn. Ví như chúng tôi nói thân này là giả, tư tưởng là vai mượn. Quý vị phải nhận xét xem có phải thân này là giả, tư tưởng là vai mượn hay không. Sau khi nhận xét suy nghĩ thấy đúng, quý vị mới tin. Tin đó là tin bằng trí tuệ. Cho nên nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới tin, sau khi tin rồi mới thực hành đó. Cho nên tin rồi mới là tu đó. Trong nhà Phật gọi đó là văn tư tu. Vì vậy niềm tin đó là mẹ của công đức, là cội gốc của đạo. Nếu nghe đâu tin đó không hiểu chi hết, đó là mê tín, là sai lầm. Như vậy thì chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta phải giảng trạch cho chín chắn cái nào đúng, cái nào sai. Cũng một chữ tin mà nghe đâu tin đó thì cái tin đó là cái tin mê tín. Còn tin do suy gẫm xét đoán tận tường rồi thấy đúng sau đó mới tin, thì tin đó là chánh tín. Như thế chúng ta đã hiểu phải tu như thế nào rồi, tức là phải thấy đúng sự thật mới dẹp được si mê về thân và tâm. Nhưng nếu có vị hỏi, nếu thân này là giả, tâm này là giả, thì mình không có cái gì hết sao? Tu mà không có cái gì hết, biết làm sao mà tu? Trong kinh Phật, mạt sát thân này là vô thường, là bất tịnh, là giả dối, là đau khổ. Mà cũng trong kinh Phật nói, mọi người chúng ta đều có pháp thân, có Phật tánh, có hòn ngọc vô giá. Nghĩa là qua cái giả kia, mọi người đều có cái pháp thân bất sanh bất diệt, mọi người đều có Phật tánh trường tồn, mọi người đều có một hạt châu quý vô giá. Nghe như vậy chúng ta sẽ hết bi quan, vì Phật đã khen ngợi chúng ta có sẵn của quý. Nhưng của quý đó ở đâu và làm sao biết được? Đó, ở chỗ này nói cho rõ để cho tăng ni và Phật tử hiểu mà tu. Thường thì trong kinh Phật luôn luôn chê cái thân này là vô thường, cái thân này là bất tịnh, cái thân này là giả dối, cái thân này là gốc của khổ đau, vân vân. Thì những cái chê đó chúng ta thấy thân không ra gì. Như vậy thì cái thân không ra gì đó nó còn có cái gì quý giá nữa hay không? Hay là nó không ra gì rồi thì còn chỗ đâu để chúng ta nương tựa mà tu? Bởi vậy cho nên người tu phải biết rõ Phật nói cái thân vô thường, giả dối, khổ đau là để trị những cái bệnh lầm chấp của mình. Thân vô thường chấp là thường, thân giả dối chấp cho là thật, thân đau khổ chấp cho là vui, phải không? Người ta cứ chấp thân này là thật, thân này là thường, thân này là vui, tưởng tượng như vậy. Đó là cái tưởng tượng trái với lẽ thật. Cho nên Phật chỉ lẽ thật cho chúng ta thấy. Khi thấy thân này, quả nó là vô thường, là nhớp nhúa, là giả dối, là khổ đau rồi, thì ngay trong đó chúng ta mới phân tìm cho ra cái gì ngay nơi thân này không phải là vô thường, không phải là đau khổ, không phải là giả dối. Nha, từ cái giả dối vô thường tìm được cái chân thường chân thật đó, thì đó là người biết tu. Cho nên Đức Phật phá cái chấp vô thường cho là thường, khổ cho là vui, vân vân. Phá cái chấp đó rồi thì Ngài mới chỉ ra cái chân thường chân lạc. À, chân thường chân lạc. Chứ còn nếu mà mình còn chấp cái không phải thường là thường, khổ mà cho là lạc, đó là si mê. Bây giờ chúng ta phải phá được cái si mê đó đi, rồi Phật mới chỉ ra cái chân thường, cái chân lạc cho chúng ta. Như vậy thì qua cái giả dối tạm bợ mà lâu nay chúng ta lầm chấp nó là chân thật đó, thì Đức Phật liền chỉ ra cái chân thật cho mình. Ngay nơi mình có pháp thân, ngay nơi mình có một cái chân thật miên viễn, không bao giờ bị tan hoại. Đó. Như vậy thì tôi nói cái thật đó cho quý vị thấy một chút thôi, thì sau đoạn sau sẽ chỉ. Như hàng ngày chúng ta sống thì ai cũng như ai đều cho thân mình là thật, trăm người như một. Nhưng mà thân mình nó có thật thiệt không? Nếu nó thật thì không có cái gì phá hoại ra được. Nhưng cái thân này, sự chết sống chỉ trong chớp mắt, phải không? Thí dụ đang đi đường lỡ xe đụng cái rồi hết một đời, phải không? Còn hoặc có một đang đi, đang sinh hoạt bình thường mà có một sợi dây gân máu nào đó nó nghẽn, nó nghẹt cái thì sao? Thì thấy cũng bất tỉnh liền. Thì như vậy cái chết nó không có xa mà không có bảo đảm, cho nên Phật nói nó là vô thường. Phật nói vô thường thì mình nghĩ nó lại là thường. Như vậy mà Phật là giác ngộ, còn mình là gì? Mình thấy ngược với Phật. Bên nay thì sáng, ngược cái sáng là gì?